This is chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12:03 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Một lần nữa xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Dạ, Mộc Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Thục Đoan và Thiên Tín. Nam California bây giờ là 64 độ, trời có rất là nhiều mây. Hôm nay cao nhất ở vào khoảng 75, thấp nhất 57. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ vào khoảng 73-57 và ngày Chủ nhật thì rất mát với nhiệt độ cao nhất là 70-59 và có thể Nam California sẽ có cơ hội mưa vào đầu tuần sau. Xin trở lại với Thục Đoan và Thiên Tín ạ.
Dạ vâng, Thục Đoan và Thiên Tín từ Dallas xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường và cô Mộng Lan. Thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 78 độ, cao nhất là 82 độ và thấp nhất là 68 độ. Ngày hôm nay thì có 30% cơ hội mưa. Ngày mai cũng như là Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất lọc vào khoảng 86 độ và thấp nhất là 67 độ. Riêng ngày mai thì có 30% cơ hội mưa. Xin được trở lại thời tiết Houston với chú Huy Cường.
Ở bên Houston thì cơ hội mưa là 20%. Bây giờ thì trời cũng có rất là nhiều mây xám mà cũng chỉ có một tí xíu nắng mà thôi. Nhiệt độ hiện tại là 86 độ, cao nhất trong hôm nay sẽ lên đến 90 và tối nay xuống thấp vào khoảng 75. Sang đến ngày mai thì cao sẽ là 88, thấp là 73 và Chủ nhật thì cũng tương tự như vậy. Và cơ hội mưa sẽ giảm xuống chỉ còn dưới 10%. Đó là tình hình thời tiết của cả ba miền. Thưa quý vị, và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe đoạn tin đầu tiên với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Sáng hôm nay một trận động đất mạnh 8.0 độ Richter đã xảy ra tại vùng lãnh thổ Viễn Đông của Nga, gây cảnh báo sóng thần. Cơn di chấn của trận động đất mạnh đến mức có thể cảm nhận được tại thủ đô Mạc Tiêu Khoa cách đó hàng ngàn cây số. Hãng tin AP dẫn lời bà Marina Lomijets là phát ngôn viên của trạm địa chất Obninsk thuộc Viện Hàn Lâm Học Nga khẳng định là tâm chấn của trận động đất nằm dưới biển Oshkosh, phía đông bờ biển nước Nga và phía bắc của Nhật Bản, và cũng cho biết là trận động đất có cường độ là 8.0 độ Richter. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cũng ghi nhận trận động đất xảy ra với tâm chấn cách thành phố Petropavlovsk trên bán đảo Kamchatka 403 km về phía tây bắc với cường độ lên tới 8.2 độ. Cơ quan tình trạng khẩn cấp của Nga tại Viễn Đông đã ban bố cảnh báo sóng thần cho các đảo như là Sakhalin và Kuril và kêu gọi người dân địa phương hãy tìm những nơi có địa hình cao để trú ẩn. Tuy nhiên chỉ khoảng 10 phút sau thì cảnh báo đã được rút lại. Và Kolomijets cũng cho biết thêm là tâm chấn của trận động đất nằm sâu 600 cây số dưới lòng đất và rung chấn đã lan truyền khá xa. Hãng tin AP cho biết là một số người dân tại trung tâm Mạc Tiêu Khoa đã cảm nhận được rung chấn và chạy ra khỏi các tòa nhà. Trong khi đó, truyền thông Nga dẫn lời một số nhân chứng tại vùng Siberia cho biết đã có rung chấn mạnh tại khu vực này. Thành phố chính của Kamchatka là nơi có căn cứ tàu ngầm hạt nhân của Nga cũng như dự án khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của nước này trên đảo Sakhalin. Xin trở lại với Thiên Tín và Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bản tin liên quan đến Nga, thì Nga cho biết chính phủ Syria đã đồng ý trên nguyên tắc về việc tham dự hội nghị hòa bình quốc tế để bàn về tương lai của nước này. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga hôm nay cho biết Syria đồng ý tham gia hội nghị mà Nga và Mỹ đề nghị diễn ra vào tháng tới ở Geneva. Nhưng người phát ngôn này nói rằng hiện chưa thể định ngày vì chưa rõ ai sẽ đại diện cho phe đối lập. Và hôm qua, một nhân vật nổi bật của phe đối lập Syria đề xuất một kế hoạch chuyển tiếp cho quốc gia bị chiến tranh tàn phá. Theo đó yêu cầu Tổng thống Bashar al-Assad chuyển qua quyền lực cho một phụ tá cao cấp của ông này và rời khỏi Syria. Ông Moscow Khatib, nhà lãnh đạo sắp từ nhiệm của nhóm đối lập chính của Syria là Liên minh Quốc gia Syria, đã công bố kế hoạch này trên trang Facebook ngày hôm qua. Liên minh quốc gia Syria đang cân nhắc xem có ủng hộ sáng kiến của Nga, Mỹ về việc đưa đại diện phe đối lập vào chính phủ tới bàn đàm phán hòa bình vào tháng 6 để giải quyết cuộc xung đột kéo dài 2 năm hay không. Kế hoạch của ông Khatib đặt thời hạn 20 ngày để ông al-Assad chấp nhận các điều kiện và thêm một tháng để giải tán quốc hội và chuyển giao mọi quyền hành cho phó tổng thống Syria. Một trong hai người này sau đó sẽ lãnh đạo chính phủ tạm quyền trong 100 ngày, và trong thời gian đó quân đội Syria sẽ được tái cơ cấu. Một chính phủ chuyển tiếp Syria được thành lập với sự đảm bảo của quốc tế, sau đó sẽ lên nắm quyền. Kế hoạch cũng quy định chính phủ Syria thả tất cả các tù nhân chính trị. Chính quyền Syria chưa có phản hồi tức thời về đề nghị này, nhưng ông Assad từng tuyên bố sẽ duy trì quyền lực mà ông được cha truyền lại năm 2000 vừa qua.
Vâng, và bên cạnh đó thì hai vụ nổ lớn làm rung chuyển trung tâm thủ đô Afghanistan. Trong ngày hôm nay thì hai vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một khu vực sầm uất của trung tâm thủ đô Afghanistan. Đây là vụ tấn công lớn thứ hai tại Kabul trong hơn một tuần qua. Cũng có tiếng súng nổ trong khu vực khi các phần tử chủ chiến và lực lượng an ninh đụng độ bằng súng tại đây. Cảnh sát Afghanistan nói rằng vụ nổ đầu tiên là một vụ đánh bom tự sát gần một bệnh viện do cơ quan tình báo nhà nước quản lý và gần trụ sở của lực lượng bảo an Afghanistan. Bên cạnh đó, thì Taliban nói với truyền thông phương Tây rằng lực lượng này tiến hành một cuộc tấn công trên và chưa có các thông tin tức thời về thương vong. Trong tuần trước, thì một vụ đánh bom tự sát tại Kabul đã làm 15 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Hoa Kỳ và 9 thường dân Afghanistan. Vâng, xin được trở lại với Houston.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters cho biết rằng tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển, thì ngày hôm nay cảnh sát đã phải kêu gọi tăng viện từ các thành phố lân cận như là Malmö và Gothenburg để đối phó lại cuộc bạo động của những người trẻ đã bắt đầu từ ngày hôm qua và đã đốt một số các trường học cũng như là ít nhất là khoảng 30 chiếc xe đã bị đốt trong những ngày bạo động kéo dài từ hôm qua và bắt đầu tiếp tục cho đến sáng hôm nay. 20 người đã bị bắt về những cái tội bạo động này. Đây toàn là những người trẻ thuộc những thành phần thiểu số mà họ đã không có việc làm và đã bị coi như là đối xử một cách không có công bằng so với lại những người trung lưu của địa phương. Và những người này họ đã bị trục trặc rất là nhiều khi vào trong những cái việc đi tìm việc làm cũng như là có những cái sự đối xử bất công từ phía bên các nhân viên an ninh. Tuy rằng những cái cuộc bạo động của những người trẻ này không có bằng những cuộc bạo động đã từng xảy ra ở tại London hoặc là Paris trong những năm vừa qua, nhưng mà đã gây rung chuyển về những cái tầng lớp xã hội ở bên Thụy Điển. Lần đầu tiên đã xảy ra những cuộc bạo động như vậy. Và không những phá hoại các trường học, thì những người trẻ này còn tới để đánh phá vào những thư viện cũng như là tới cả những trụ sở của cảnh sát và đã lật tất cả những chiếc xe trên đường đốt, và đồng thời họ cũng đã ném đá vào cảnh sát và các nhân viên cứu hỏa. Tuy nhiên, ngày hôm nay thì các lực lượng tiếp viện đã được đem tới từ các thành phố lân cận và tình hình cho đến bây giờ thì cũng đã tạm thời ổn định, bởi vì số lượng nhân viên an ninh đã dùng những phương tiện để chống lại biểu tình, để mà dập đàn áp cũng như là dẹp cái đám biểu tình này. Trở lại với Mộc Lan.
Và nhìn sang London thì giới chức Anh đã công bố danh tính binh sĩ thiệt mạng trong một vụ tấn công dã man bằng dao trên đường phố London ngày 22 tháng 5 vừa qua, và cho biết thêm là hai người khác đã bị bắt. Nạn nhân của vụ khủng bố được giới chức Anh xác định là drummer Lee Rigby, 25 tuổi, từ tiểu đoàn số 2 thuộc Bộ Binh Hoàng gia Anh. Rigby có một cậu con trai mới có 2 tuổi và anh đã bị đâm bằng xe hơi rồi bị chém cho đến chết vào chiều 22 tháng 5 từ một doanh trại quân đội tại quận Woolwich thuộc vùng đông nam của London. Các nguồn tin hôm nay cho biết là Rigby tới từ Middleton, Manchester, đã gia nhập quân đội vào năm 2006 và anh cũng đã từng phục vụ tại Afghanistan, Đức và đảo Sip. Anh này được mô tả là một ông bố rất yêu con trai Jack và được mọi người yêu mến. Gia đình Rigby ngày 23 tháng 5 vừa qua đã ra một tuyên bố cho biết Rigby là một người thú vị, anh ấy có thể làm bất cứ điều gì cho bất kỳ ai. Anh ấy luôn quan tâm tới em gái và luôn bảo vệ họ. Rigby đóng vai trò là người anh cả đối với tất cả mọi người. Và khi còn nhỏ thì tất cả những gì mà Rigby muốn làm là được tham gia vào quân đội. Và Rigby là một người con, người chồng, người cha, người anh, người bác và người bạn tuyệt vời. Bộ Quốc phòng Anh cũng tự nhớ drummer Rigby. Rigby là một người chí dõm, được mọi người biết đến, yêu mến và tôn trọng. Anh ấy cũng rất là cuồng nhiệt và trung thành với đội bóng Manchester United. Rigby đã thiệt mạng ngay tại hiện trường vụ tấn công hôm thứ Tư. Cơ quan pháp y hôm qua đã tiến hành mổ để khám nghiệm tử thi của nạn nhân. Xin trở lại với Thục Loan.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Israel, thì hai nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và Anh Quốc đã cùng nhau thực hiện một nỗ lực nhằm hồi sinh cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine qua những cuộc gặp gỡ tại Jerusalem và Ramallah với các nhà lãnh đạo của đôi bên. Và hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Anh William Hague đã thực hiện những cuộc họp riêng rẽ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Sau đó, trong ngày thứ Năm, thì ông Kerry cũng họp với Tổng thống Israel Shimon Peres. Ông Peres đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với các nỗ lực của Hoa Kỳ và Anh. Ngoại trưởng Kerry nói rằng người Israel và người Palestine phải chủ động nhận lãnh trách nhiệm giải quyết vụ khủng hoảng. Vào sáng ngày hôm qua, thì ông Kerry và ông Hague đã họp riêng với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại thành phố Ramallah. Sau cuộc họp, thì Ngoại trưởng Hague phát biểu với báo chí là có rất điều rõ ràng là một sự việc không thể dậm chân tại chỗ. Vấn đề đang trở thành một vấn đề cấp bách hơn nhiều trong lúc thời gian tiếp tục trôi qua. Giải pháp hai quốc gia, triển vọng của giải pháp này không thể được giữ cho sống mãi. Và chưa có dấu hiệu nào cho thấy giới lãnh đạo Israel hay Palestine sẵn sàng để thực hiện những cái sự thay đổi trong các lập trường cố hữu, vốn đã làm cho cuộc đàm phán hòa bình bị đóng băng kể từ năm 2008. Cũng không có loan báo nào từ ông Kerry hay ông Hague về những ý tưởng mới của các nước Tây Phương để đưa Israel và Palestine vào bàn thương thuyết trở lại.
Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó về Thổ Nhĩ Kỳ thì nhớ về lệnh của Thủ tướng Erdogan vào ngày lễ thiếu nhi 23 tháng 4 năm 2013 vừa qua, khi một bé gái được mời lên bên cạnh ông đã khóc òa lên vì cảm xúc. Ông đã ra lệnh là nhất là các anh em nhà báo chí không được phổ biến những bức ảnh mà cả ông cũng cảm thấy bị xúc động và khóc nữa. Thì ba tuần lễ sau thì một lệnh khác của báo chí là các nhà báo không được phổ biến những bức ảnh tại Relahi. Để cấm phổ biến những hình ảnh trên Internet và các phương tiện truyền thông khác, thì Hội đồng Truyền thông Tối cao của Thổ Nhĩ Kỳ, gọi tắt là RTUK, được căn cứ vào một đạo luật nói rõ về việc chụp ảnh và có thể nối lên những vấn đề. Nhờ một phóng sự của đài BBC mà mọi người dân ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể thấy được trong các vấn đề mà báo chí của Thổ Nhĩ Kỳ đã cố tình bỏ qua, nhất là hình ảnh đơn vị sản xuất chất nổ do các thành viên của quân đội Syria tự do quản lý. Và theo bản tin này thì chất nổ được chế tạo trong các phòng thí nghiệm nằm trên biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ được mang về Syria, nơi chúng được dùng để tấn công các cơ quan chính phủ. Quân đội nổi dậy của Syria còn biểu dương sức mạnh của chất nổ ngay trước ống kính của đài BBC. Và mọi người đã nhìn thấy một tòa nhà và vùng lân cận của gần khu vực đó chẳng còn gì sau vụ nổ. Và quý vị có thể thấy là giống như một cái đã xảy ra tại Rouhani. Và may mắn là có những cái lệnh cấm này nên những hình ảnh không được, cũng như là không được báo chí của Thổ Nhĩ Kỳ công bố, và chưa đến ít nhất là cũng được tránh được những sự tranh cãi của người dân. Và bên cạnh người dân cũng biện hộ rằng là phổ biến những hình ảnh tại nơi nổ bom gây ra những cái hậu quả rất xấu cho cái việc bí mật điều tra. Và bên cạnh đó, những hình ảnh có thể gây tác hại cho tâm lý của người dân. Thế nhưng chỉ có một cách là một tháng sau là sự kiện tương đương xảy ra tại Boston, như quý vị đã biết, tại Hoa Kỳ, thì chẳng phải tất cả mọi người đều phải theo dõi cũng như là chứng kiến những sự xảy ra vào những vụ, đặc biệt là những vụ khủng bố. Và bên cạnh đó thì chỉ cần một giây khi ra lệnh, những hình ảnh đó đều biến mất trên tất cả truyền thông tại Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt là biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ lại Syria trở thành một căn cứ, địa điểm để tiến hành các vụ tấn công vào Syria. Chính vì thế, khi mà lệnh ban bố của Thủ tướng Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ là đã bịt mặt cũng như là bưng bít những hình ảnh về khủng bố cũng như tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ trên phương tiện truyền thông để người dân không tỏ ra hoang mang. Và ít nhất chính phủ của đảng AKP cũng đang cầm quyền, không thể ngăn cản người ta nói rằng chính sách muốn lật đổ chế độ tại Syria đã thất bại. Và bên cạnh đó thì bưng bít thông tin cũng đã khiến cho nó càng lanh nhanh hơn dữ dội khi chỉ có một hình ảnh lan truyền trên Internet tại phương tiện truyền thông của Thổ Nhĩ Kỳ. Và bên cạnh đó thì thái độ dành cho một chính trị gia rất là tự tin và đã và cái chính đảng của mình đã trả lời những cái sự chỉ trích đối lập ngay tại Quốc hội cũng như trên truyền thông của đài BBC dẫn lời Thủ tướng của Thổ Nhĩ Kỳ. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì một đặc sứ của Bắc Hàn là ông Cho Rung-hae đã đưa một lá thư viết tay của Chủ tịch Bắc Hàn là Kim Jong-un đến tận tay của Chủ tịch Trung Cộng là ông Tập Cận Bình. Và ông còn tuyên bố cho biết rằng Bắc Hàn sẽ được đưa ra những hành động tích cực để bảo đảm hòa bình và ổn định ở vùng bán đảo Triều Tiên, trong lúc phía bên Trung Cộng thì cũng đang đưa ra rất là nhiều nỗ lực để đưa chính quyền Bình Nhưỡng trở lại với bàn hội nghị 6 bên với các quốc gia trong vùng về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông Cô không có đưa ra những lời nào tuyên bố về việc Bắc Hàn sẽ hủy bỏ các chương trình nguyên tử, cũng như là giới hạn việc nói chuyện với Nam Hàn và Hoa Kỳ. Trong lúc đó thì phía bên Nam Hàn và Hoa Kỳ thì vẫn yêu cầu Bắc Hàn phải hủy bỏ tất cả các chương trình thí nghiệm nguyên tử trước khi có thể trở lại bàn hội nghị, và đã bị bế tắc từ cách đây 2 năm. Trong lúc đó, sau đó thì ông chủ tịch của Trung Cộng là Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng việc hủy bỏ tất cả các vũ khí nguyên tử ở tại bán đảo Triều Tiên sẽ là một việc rất là tốt đối với tất cả những người dân ở trên bán đảo này của cả hai miền Bắc và Nam Hàn, cũng như là Trung Cộng thì luôn luôn mong mỏi rằng cả hai quốc gia này phải luôn luôn hòa hoãn và bình tĩnh để không thể có xảy ra những sự gì bất trắc, và yêu cầu cả hai bên trở lại cái bàn hội nghị 6 bên để bàn thêm về vấn đề nguyên tử của Bắc Hàn. Trở lại với Mộng Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Một bản tin liên quan đến người viết là một nhóm nam giới người Việt chiều hôm qua đã trốn khỏi một trung tâm giam giữ người tị nạn ở Queensland thuộc miền Bắc nước Úc, nhưng lại vừa bị bắt trở lại. Theo tin cảnh sát cho biết thì 7 người nam được tin là các công dân Việt Nam đã trốn khỏi trung tâm giam giữ người tị nạn Sake, vốn được bảo vệ nghiêm ngặt ở Cape York, tiểu bang Queensland, bên Úc Đại Lợi vào chiều 23 tháng 5. Những người này đã trèo qua một hàng rào an ninh của trại giam, cách Weipa khoảng 15 cây số. 6 người đã lên một chiếc máy bay tại sân bay Weipa và bay tới Cairns, 400 cây số. 6 người trong số họ đã bị bắt vào đêm hôm qua tại Cairns, trong khi người thứ 7 bị bắt tại Weipa. Cảnh sát cũng bắt giữ 5 người ở tại Cairns và Weipa bị tình nghi là đã giúp đỡ nhóm nam giới này tổ chức cuộc đột ngột. Đã có tổng cộng 12 người sẽ ra tòa tại Cairns vào hôm nay. Giới chức đã mở cuộc điều tra để tìm hiểu xem làm thế nào mà 7 người Việt lại có thể trốn thoát khỏi trại giam. Không có tin chi tiết về danh tính các nạn nhân vì sao họ bị bắt. Xin trở lại với Thục Đoán.
Dạ vâng, quay sang bản tin có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Thì một vị đặc sứ của Bắc Triều Tiên vào hôm thứ Sáu giờ Bắc Kinh kết thúc chuyến viếng thăm Bắc Kinh sau một loạt những cuộc họp được truyền thông Trung Quốc cho là một bước tiến trong các cuộc thảo luận giữa hai nước. Ông Cho Ryong-hee, một tướng lãnh cao cấp trong quân đội Bắc Triều Tiên và là một người thân tín của lãnh tụ Kim Jong-un, đã hội kiến với giới chức Trung Quốc trong tuần này, trong đó có ông Lưu Vân Sơn, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ 5 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết Bắc Triều Tiên sẵn lòng chấp nhận đề nghị của Trung Quốc để tiến hành đối thoại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho biết Bắc Triều Tiên đang mong muốn có được tiến bộ trong lĩnh vực phát triển kinh tế và muốn có một môi trường hòa bình. Ông Hồng cho biết Bắc Triều Tiên sẵn sàng chấp nhận đề nghị của Trung Quốc để đối thoại với các bên liên quan. Quan hệ giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên bị suy yếu từ khi Bắc Triều Tiên thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân hồi tháng 2 và Trung Quốc đã ủng hộ cho những biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc đối với vụ thử nghiệm đó. Và chuyến công du của đặc sứ Chu được thực hiện sau khi có loan báo là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ họp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thượng tuần tháng 6 ở California.
Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì Đức là quốc gia nổi tiếng nhất thế giới. Một mặc dù bị phản ứng gọi là phản đối nhiều nơi việc xảy ra khởi xướng chương trình thắt lưng buộc bụng, song Đức vẫn là quốc gia nổi tiếng nhất. Do đài BBC cho biết thì mới đây thì đài truyền hình BBC đã tiến hành một cuộc khảo sát về độ nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới. Và trong đó thì có 26.000 người tham gia cùng xếp hàng ở 16 quốc gia để xét về tầm ảnh hưởng trên toàn cầu với hai tiêu chí là tiêu cực và tích cực. Và kết quả khảo sát cho thấy 59% người tham gia đánh giá là Đức là quốc gia có tầm ảnh hưởng tích cực nhất. Ngược lại, Iran là quốc gia bị đánh giá ảnh hưởng tiêu cực nhất khi có 15% số người ủng hộ. Bên cạnh đó thì thậm chí ở Tây Ban Nha thì quốc gia đang vật lộn với khủng hoảng do chương trình thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt mà Đức khởi xướng, thì có 68% số người được hỏi là Đức có tầm ảnh hưởng tích cực nhất trên quốc tế hay không. Tuy nhiên thì tại Hy Lạp, nơi người dân không ít lần biểu tình phản đối Đức, thì có tới 52% số người cho rằng Đức chính là quốc gia có ảnh hưởng xấu nhất. Và trong bảng xếp hạng năm nay thì Đức cũng chính thức xoán ngôi Nhật Bản để giành vị trí cao nhất, và tỷ lệ ủng hộ quốc gia châu Á này giảm từ 58% xuống còn 51% do BBC cho biết. Và đứng thứ 3 và thứ 4 lần lượt là Canada và Anh với tỷ lệ ủng hộ là 55%. Đứng thứ 3 vị trí cuối lần lượt là Pakistan, Triều Tiên và Iran. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thiên Tín trình bày đã chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa, và chúng tôi sẽ trở lại phần 2 sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Khi cần giúp đỡ về hậu sự hãy gọi đến nhà quà Sparkman ở Richardson. Chúng tôi sẽ lo chu toàn cho tang lễ, phục vụ 24/24 dù mai táng hay hỏa táng.
Nhà quà Sparkman nổi tiếng sang trọng, có nhà nguyện lớn, ấm cúng, riêng tư, có nhân viên người Việt trực tiếp hướng dẫn tang lễ theo phong tục từng tôn giáo.
Sparkman đang dành giá đặc biệt cho cộng đồng người Việt, bảo đảm tiết kiệm hơn mọi nhà quan trong vùng với chất lượng phục vụ cao nhất.
Ngoài ra, Sparkman đang có đất nghĩa trang khắp vùng Dallas Fort Worth, trả góp không tiền lời. Gọi cho chúng tôi, quý vị sẽ biết thêm cách chuẩn bị trước cho một phần và tang lễ với rất nhiều quyền lợi.
Liên lạc cô Mai Thảo 972-235-1115.
972-235-1115 tại Sparkman Richardson.
Đố em nhà muốn ăn sushi ngon ở Renferry thì đến đâu?
Dễ ợt, nhà hàng Khôi.
Vậy chứ muốn ăn phở đúng hương vị thật thơm thật ngon thì đi đâu?
Dễ ợt luôn, nhà hàng Khôi.
Em giỏi quá, thật là trúng ý anh. Vậy giờ cả nhà mình đi nhà hàng Khôi nha.
Nhà hàng Khôi mới mở vùng Grand Prairie, nổi tiếng món sushi do đầu bếp Nhật chính hiệu làm.
Còn món phở thì do thợ nấu phở nổi tiếng đậm chất. Cuối tuần có crab fish ngon không đâu bà ngài nghe. Tiệm có cơm chiên cua, snow crab flay, rib eye steak và nhiều món khác. Món nào cũng ngon hết.
Nhà hàng Khôi mới mở ngay góc 360 và Camp Wisdom gần Target và Home Depot. Số điện thoại 972-641-8866.
641-8866.
Đặc biệt, nguyên ngày thứ tư được giảm 10%. Happy Hour mỗi ngày từ 5 giờ đến 7 giờ chiều. Giảm 10% và free rượu sake khi order sushi.
Kính mời, kính mời.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường đang có viên tế bào gốc stem cell ngược dòng thời gian tìm lại tuổi xuân. Mua 3 tặng 1.
Nhà thuốc Mẫu Phước Đường là đại lý chính thức của thuốc giảm đau nhất Lexi 7 và thuốc Estro số 8 dành cho phụ nữ trung niên. Hiệu quả trong vòng 7 ngày, đang có chương trình mua 4 tặng 1.
Mẫu Phước Đường là tổng đại lý yến Golden Nest, có đủ loại yến khô, yến nước, bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, ngăn ngừa bệnh tật, chống lão hóa.
Có tất cả các loại thuốc bắc thảo dược, có bác sĩ Thắng bóc mạch, chăm cứu, giúp chữa trị các loại bệnh tật.
Mẫu Phước Đường trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-496-4372.
Mẫu Phước Đường trong Asia Times Square, số điện thoại 214-810-8079.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà chắc thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì từng rồi lên mái nhà chắc cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty SB, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mái nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty SB
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
À, đây rồi, dụng cụ giảm điện Electric Reducer.
Gì mà anh vui quá vậy?
Vui chứ sao không em, anh đã có Electric Reducer rồi. Từ nay tiền điện nhà mình sẽ được giảm hẳn. Vì có dụng cụ Electric Reducer, anh sẽ làm giảm lượng điện tiêu thụ mỗi ngày xuống, mặc dù mình vẫn xài điện lít ba ga luôn.
Vậy anh đã dùng Electric Reducer cho tiệm mình chưa?
Rồi em à, em không thấy tháng rồi tiền điện của tiệm mình giảm rồi hay sao? Xin đừng lãng phí trả tiền điện mỗi tháng, hãy gọi ngay cho công ty NXT với dụng cụ Electric Reducer sẽ giúp tiết kiệm từ 15-30% tiền điện mỗi tháng cho nhà hay tiệm.
Sản phẩm chế tạo tại Mỹ, chứng nhận bởi UL, được bảo hành 5 năm.
Nè, em nhớ giữ lại receipt của năm để mà khai thuế, lấy lại tiền 100% nghe em. Gọi ngay số 469-279-5525.
469-279-5525.
Anh Tư ơi, xe hư thì đem đi đâu sửa vậy? Có ngay, tới anh Lay ở Super Auto Repair đi. Anh Lay sẽ làm cho xe chạy ok liền. Tin vui, tiệm sửa xe Super Auto Repair tưng bừng khai trương, có giá đặc biệt cho đồng hương. Stack Inspection chỉ có 24.99 đồng, thay nhất máy 19.99 đồng, nhất hộp số 49.99 đồng, alignment 4 bánh 35 đồng, và đặc biệt miễn phí kiểm tra đèn check engine.
Tiệm Super Auto Repair do người Việt làm chủ, thợ máy nhiều năm kinh nghiệm làm trong dealer, tận tâm, uy tín và trách nhiệm. Tiệm nằm trên đường First, thành phố Garland, giữa đoạn đường Avenue D và Miller Road.
Đối diện nhà thờ Sweet Home, điện thoại 972-272-6868,
972-272-6868,
hoặc liên lạc online 214-315-3128,
315-3128.
Tiệm đang cần thợ máy có kinh nghiệm. Super Auto Repair, kính mời!
Để biết ơn công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, hãy làm một điều quan trọng, đó là lo việc hậu sự cho cha mẹ được chu đáo bằng cách chôn cất hay hỏa táng. Đây là việc làm cần thiết và có ý nghĩa, vì là ý nguyện của cha mẹ, hãy làm tròn bổn phận của người con hiếu thảo. Để tránh sự lúng túng khi tăng gia bối rối, mời bạn hãy chuẩn bị mọi thứ với chương trình 4 bước hướng dẫn qua số điện thoại miễn phí 855-621-PLAN, tức là 855-621-7526. Vinh danh các bậc sinh thành với chương trình hậu sự chu đáo là thông điệp của nhà quàng Resonant Funeral Home Dallas, tòa lạc tại số 13005 Greenville Avenue, Dallas. Nơi đây chúng tôi có nhân viên người Việt phục vụ quý vị. Xin hãy gọi ngay qua số điện thoại 855-621-7526, 855-621-7526.
Quý vị đang bị đau nhức xương khớp hoành hành khắp tứ chi, đêm mất ngủ đã dùng nhiều loại thuốc mà không khuyên giảm, xin giới thiệu Flexi 7 của hãng Forever Life, dược thảo tốt nhất chẩn đứng ngay những đau nhức về xương khớp và bắp thịt.
Tôi bị đau nhức khớp xương đã mấy năm nay, khó ngủ, mất ngủ, đi lại vất vả lắm. Tôi được giới thiệu dược thảo Flexi 7, tôi uống 7 ngày, thấy đau nhức bớt nhiều, và tôi không ngờ rằng Flexi 7 có hiệu quả nhanh chóng như vậy.
Flexi 7 bồi bổ xương sụn, tăng thêm chất nhờn ở các đầu khớp, giúp cử động dễ dàng. Flexi 7 an toàn cho các bệnh nhân tiểu đường, không gây phản ứng phụ và bảo đảm kết quả trong vòng 7 ngày, hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Gọi ngay hôm nay 1888-979-1888, 1888-979-1888.
Flexi 7 có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, mua 4 tặng 1.
Quý vị không biết tìm nơi đâu có bán những thuốc đặc chế, gia truyền, chữa đúng bệnh, không mất thì giờ kiếm tìm. Hân hạnh giới thiệu tiệm thuốc Bắc Hướng Dương tại Hampton City, khu A1 Buffet. Bên trong tiệm T-Mobile bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh, phong thấp trĩ, sưng nhức hậu tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc, bổ mắt, nấm linh chi nguyên chất cao máu, tiểu đường, tăng mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa, thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các loại ung thư, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên, toàn ngâm thuốc cho quý ông giá $35. Các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Nhà thuốc Bắc Hướng Dương tại 4033 East Belknap Street, phòng 110, Hampton City, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 11 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, thứ bảy chủ nhật từ 1 giờ trưa cho đến 6 giờ chiều. Điện thoại 682-551-1628, 682-551-1628.
Ủa anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của ông nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng theo phương pháp gym mới nhất. Giá đặc biệt chỉ với 99 đồng thôi. Sau 1 tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng. Nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm. Tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Mua nhà mới, quý vị lời 5.000 Mỹ Kim trong vòng 30 ngày. Melissa Lan Bùi, công ty địa ốc Keller Williams có rất nhiều nhà mới, giá từ 132.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Plano, 350.000 Mỹ Kim. Nhà mới ở Garland, gần chùa Đạo Quang, 212.900 Mỹ Kim. Nhà mới ở Grand Prairie, gần chợ Hồng Kông mới, 132.000 Mỹ Kim. Quý vị muốn bán nhà hoặc đổi nhà, Melissa Lan Bùi bán nhà trong vòng 30 ngày. Ở Forward, 5 phòng ngủ, 3,5 phòng tắm, sàn gỗ, 172.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 32 ngày. Nhà 5 phòng ngủ, 4 phòng tắm, sàn gỗ, giá giảm còn 245.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 29 ngày. Ở Grand Prairie, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 125.000 Mỹ Kim, bán trong vòng 18 ngày. Ở Kailin, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 140.000 Mỹ Kim đã có hợp đồng. Quý vị muốn biết làm sao bán nhà nhanh chóng, xin liên lạc Melissa Lan Bùi, 972-251-0297, 972-251-0297, top producer của Keller Williams.
Quý vị bị ngứa ngáy tay chân do thời tiết, do hóa chất, do tắm nước nóng hay bị ngứa toàn thân vì mọi nguyên nhân, xin hãy dùng NV Cream. Tình trạng ngứa ngáy sẽ chấm dứt ngay.
Quý vị bị nứt gót chân, nứt ngón tay, bị ghẻ lở do gãi, hãy dùng NV Cream, chân tay bạn sẽ liền lại đẹp hơn.
NV Cream sẽ giúp bảo vệ làn da hết ngứa, bảo vệ chân tay bạn khỏi bị nứt nẻ, chai sần.
NV có bán tại nhà thuốc Mẫu Phước Đường và Quỳnh Nga Cosmetics trong Walnut Street Mall.
Các chủ tiệm nail muốn order để bán cho khách hàng nail, xin gọi cho Michael Dũng 214-597-6493, 214-597-6493, 597-6493. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Thục Đoan và Thiên Tín ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với một bản tin từ Islamabad cho biết rằng sau khi mà Tổng thống Barack Obama đọc bài diễn văn tại trường đại học về phòng vệ, ông cho biết rằng sẽ giới hạn lại việc sử dụng các phi cơ không người lái tại Pakistan, thì phía bên chính quyền Pakistan đã rất hoan nghênh về những lời tuyên bố này của Tổng thống Barack Obama, tuy rằng họ vẫn chưa hài lòng lắm bởi vì Pakistan muốn Hoa Kỳ ngưng hẳn những chương trình sử dụng phi cơ không người lái. Suốt trong 7 năm qua thì Hoa Kỳ đã sử dụng rất nhiều, ít nhất là 355 lần dùng phi cơ không người lái để bắn vào triệt hạ những phần tử khủng bố tại phần đất của Pakistan và đã gây tử vong cho hơn 3.000 người. Thì mặc dù trong đó đa số thì là những kẻ khủng bố, nhưng mà phía bên Pakistan thì vẫn cho rằng Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền cũng như là không phận của Pakistan và muốn cho sự việc này phải chấm dứt. Phía bên Hoa Kỳ thì Tổng thống Barack Obama cho biết rằng có lẽ ông sẽ giao việc trách nhiệm về phi cơ không người lái này cho quân đội, thay vì từ trước đến giờ vẫn để nằm trong sự điều khiển của cơ quan CIA. Ngoài ra còn một vấn đề khác là vấn đề trại tù Guantanamo. Thì Tổng thống Barack Obama nói rằng ông sẽ đóng cửa trại tù này và di chuyển một số các tù nhân còn lại, đa số là những người Yemen, để trao trả lại cho họ về nguyên quán là bên Yemen. Thì dĩ nhiên chính quyền Yemen rất là hoan nghênh cái đề nghị này, tuy rằng phía bên Hoa Kỳ, những phe chống đối thì cho rằng những thành phần này sẽ lập tức quay trở lại để tham gia các tổ chức quá khích để chống lại phía bên Hoa Kỳ. Nhưng mà đây là lời hứa mà Tổng thống Barack Obama đã đưa ra từ khi ông ra ứng cử cho nhiệm kỳ thứ nhất, mà bây giờ bước sang tới nhiệm kỳ thứ hai rồi, ông vẫn chưa có thi hành được cái lời hứa này, và có lẽ thì lần này Guantanamo Bay sẽ được đóng cửa giống như lời hứa của Tổng thống Barack Obama, tuy rằng đã quá trễ. Trở lại với một lát.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì thưa với quý khán giả là ngày hôm nay có một bản tin liên quan đến một quân sĩ nhất, người đã từng phục vụ tại Học viện Quân sự West Point của Hoa Kỳ, vừa bị cáo buộc là đã thu hình lén các nữ sinh viên sĩ quan mà không được phép, kể cả những lúc họ đang thay quần áo hay là đang tắm. Các giới chức của Bộ binh Hoa Kỳ đang liên lạc với khoảng 10 cựu nữ sinh viên sĩ quan để thông báo cho họ biết về việc này, và cho biết là nghi can là trung sĩ nhất Michael McClendon, và cũng đề nghị có sự hỗ trợ hay cố vấn. Những cáo buộc này tại West Point, học viện quân sự lâu đời và danh tiếng nhất ở Hoa Kỳ, xảy ra trong lúc có sự bất bình của Quốc hội, Ngũ Giác Đài và cả Tổng thống Barack Obama về một số những phúc trình liên quan đến tình trạng quấy rối và tấn công tình dục trong quân đội Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Chuck Hagel, người dự trù sẽ đến đọc bài diễn văn trong lễ mãn khóa ở West Point vào ngày mai, đã được thông báo hôm qua. Trung sĩ nhất McClendon ở thành phố Blakely thuộc tiểu bang Georgia là một trong những binh sĩ trách nhiệm một đại đội khóa sinh gồm khoảng 125 người. Trường West Point có khoảng 4.500 sinh viên, có hơn 15% trong số này là phái nữ. Giới hữu trách cho biết là McClendon đã thu hình các nữ khóa sinh khi họ đang tắm ở trong phòng vệ sinh hay ở những nơi khác ở trong trường. Hồ sơ điều tra cũng nói rằng trung sĩ nhất McClendon đã nhiều lần vào phòng tắm và phòng vệ sinh nữ mà không gõ cửa trước. Xin trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, vẫn bằng tin liên quan đến Hoa Kỳ thì một cây cầu nối liền giữa tiểu bang Washington ở miền Tây Bắc nước Hoa Kỳ với tỉnh British Columbia của Canada đã đổ sập khiến nhiều người lái xe bị thương nhưng không làm ai thiệt mạng. Cây cầu xuyên bang 4 lần đường đã sập tối qua giờ địa phương khiến một số xe cộ rơi xuống dòng sông, nước sông Skagit. Người ta phải ngồi trên những chiếc xe bị ngập một giờ một nửa để chờ lực lượng cấp cứu. Một số người đã được đưa tới bệnh viện để được chữa trị các bị chấn thương nhẹ.
Hiện chưa có thông tin về lý do cây cầu bị sập, nhưng cầu này đã được xây dựng từ hơn một nửa thế kỷ trước và thiết kế của cây cầu đã bị cơ quan quản lý đường cao tốc liên bang nhận định là đã lỗi thời. Gần đây thì Tổng thống Obama đã đề cập tới tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp. Ông Obama cũng ủng hộ việc chi thêm ngân sách để cải tạo đường cao tốc và cầu ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng, và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ mất 300 tỷ Mỹ Kim mỗi năm vì bị ăn cắp bản quyền. Ngày hôm qua thì BBC đã dẫn cáo một cái thông cáo của một nhóm cựu quan chức cấp cao của Hoa Kỳ đã ước tính cái nạn mà ăn cắp bản quyền và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khiến Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 300 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Và theo thông cáo thì tới 50-80% những cái vụ vi phạm có nguồn gốc từ Trung Quốc. Và thủ đoạn chủ yếu là dùng tin tặc xâm nhập vào hệ thống dữ liệu của các công ty, tổ chức của Hoa Kỳ để đánh cắp các thông tin và công nghệ. Và nhóm soạn thảo do cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc là ông John Hassman và cựu giám đốc tình báo quốc gia là Dennis Blair đứng đầu. Và thông cáo cũng đề xuất một cái loạt biện pháp cứng rắn, đặc biệt đối với tin tặc Trung Quốc. Và trong đó thì đáng chú ý nhất là các phép cho các công ty Hoa Kỳ có quyền là phản công cũng như là trang bị khả năng tự hủy mỗi khi bị đánh cắp các tập tin trong máy tính để nhằm bảo vệ bí mật đồng thời gây thiệt hại cho thủ phạm. Theo tờ New York Times thì dẫn lời các chuyên gia đánh giá điều này đồng nghĩa với việc là tư nhân hóa các chiến tranh trên mạng. Và báo cáo dựa trên đưa ra những bối cảnh của Tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama sắp có các cuộc thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 7 và ngày 8 tháng 6 tại California với một trong những nội dung thảo luận chính về vấn đề gián điệp mạng theo BBC đã đưa tin. Xin được trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ Washington cho biết rằng bà Louise Lerner là một nhân viên của Sở Thuế vụ Liên bang IRS và ngày hôm qua cũng đã ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp của Quốc hội. Và bà đã từ chối không trả lời những câu hỏi của các nhà lập pháp và bà đã dựa viện vào tu chính án thứ năm để không trả lời những câu hỏi này. Và ngày hôm nay thì bà đã bị cho nghỉ việc nhưng bà vẫn được trả lương. Và chính ông giám đốc của Sở Thuế vụ đã yêu cầu bà phải từ hưởng chức vụ, tức là nghỉ việc. Nhưng mà bà này cũng không chịu, cho rằng bà không có làm điều gì sai trái và vẫn giữ đúng luật. Bà là trưởng nhóm của một số những nhân viên Sở Thuế Liên bang đã theo dõi một cách rất là khít khao tất cả những hồ sơ xin giảm thuế của những người thuộc các tổ chức bảo thủ thuộc nhóm Tea Party trong thời gian vận động bầu cử vào năm 2012 và năm 2010. Thì những nhóm này đã bị xem xét tất cả các cái tờ đơn khai thuế của họ một cách rất là gắt gao. Và điều này đã khiến cho phía bên Đảng Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, cho rằng phía bên Đảng Dân Chủ do chính Tổng thống Barack Obama cầm đầu đã đưa ra những hành động này với mục đích rằng để cho các nhóm này bị thiệt hại về mặt chính trị. Tuy nhiên, phía bên Đảng Cộng Hòa thì vẫn chưa chịu buông tha. Đây được coi như là một sự căng đan lớn của Tổng thống Barack Obama trong nhiệm kỳ này. Và những nhân viên cấp cao của IRS sẽ phải tiếp tục ra điều trần, trả lời những câu hỏi của Quốc hội về vấn đề này trong những ngày sắp tới. Trở lại với Mục Đáp.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến một vài danh ca Pháp. Và nếu một quý vị nào thích nhạc Pháp ở trong chương trình Nhạc Tình Thế Giới của Đài Sài Gòn Houston cũng như là Đài Dallas, thì quý vị cũng biết là ông Georges Moustaki, đây là một danh ca người Pháp đã qua đời vì ông bị cái chứng viêm phổi tại một bệnh viện ở thành phố Nice, hưởng thọ 79 tuổi. Ông qua đời ngày hôm qua. Sự nghiệp của ông trải dài trên hơn nửa thế kỷ và lúc sinh tiền thì Georges Moustaki cũng đã cống hiến cho làng nhạc Pháp rất là nhiều bản tình ca tuyệt đẹp. Và những cái bài tình ca mà ông đã cống hiến chẳng hạn như là La Grande Fouine, mà chúng tôi xin được tạm dịch là Phu Nhân Thất Huyền, Ma Solitude, Nỗi Cô Đơn, Il Est Trop Tard, Đã Muộn Rồi Em Ơi, Ma Liberté, Tự Do Của Tôi và La Métèque, Lãng Tử Da Màu. Và cái bài hát này đã đi vào lòng người và để lại trong tiềm thức công chúng Pháp hình ảnh của một người nghệ sĩ đa tình phong trần với cuộc sống lang thang rày đây mai đó, ôm đàn mơ mộng đi tìm chất thơ diễn đạt qua từ những cái lời hát mộc mạc, những khoảnh khắc bình dị nhất. Trong vòng 50 năm thì Georges Moustaki đã thu âm trên dưới 20 album, sáng tác hàng trăm ca khúc, nhưng ít khi nào tham gia vào cái gọi là bon chen của làng sân khấu giải trí. Georges Moustaki vẫn trung thành với lối sáng tác rất mộc mạc, gần gũi với giới yêu thi ca và nhất là giữ được cốt cách của một nghệ sĩ chân thật, xa lánh chốn xa hoa, bất cần sự lộng lẫy hào nhoáng của danh vọng siêu sao. Và người đã hát My Solitude hay Nỗi cô đơn, rốt cuộc khi từ giã khỏi đời vẫn tìm được sự đồng cảm vang vọng trong biết bao con tim người hâm mộ. Và đó là một bản tin Mộng Lan quên không gửi đến quý thính giả trong cái phần tin thế giới. Xin cảm ơn quý thính giả cùng anh chị trở lại với Thục Quang.
Dạ vâng, quay sang bản tin của Hoa Kỳ thì Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang trên đường tới Ethiopia để dự các cuộc thảo luận với các giới chức an ninh khu vực và tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên hiệp Châu Phi. Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Kerry bắt đầu vào hôm nay tại Addis Ababa, và tại đó Bộ Ngoại giao cho biết ông sẽ gặp các chức cấp cao của Ethiopia để thảo luận các vấn đề song phương. Vào ngày thứ Bảy, ông sẽ cùng các nhà lãnh đạo Châu Phi và các quan khách nước ngoài dự hội nghị thượng đỉnh của Liên hiệp Châu Phi kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tổ chức đại diện cho các nước khắp Phi Châu, từng được gọi là Tổ chức Đoàn kết Châu Phi. Chuyến thăm của ông Kerry dự kiến sẽ bao gồm các cuộc thảo luận về nỗ lực ngăn chặn những kẻ Hồi giáo cực đoan ở các nước như Mali và tại miền Bắc Nigeria. Trong cuộc hội đàm mới đây với Ngoại trưởng Nigeria, ông Kerry tái khẳng định sự hậu thuẫn của Mỹ trong cuộc chiến chống lại các phần tử chủ chiến Boko Haram ở miền Bắc, nơi mà tình trạng khẩn cấp đã được ban bố. Ông Kerry có nhiều khả năng sẽ thảo luận tình trạng bạo lực thường hay xảy ra dọc theo đường biên giới chưa phân định giữa Sudan và Nam Sudan. Và các tổ chức nhân quyền đã cảnh báo rằng các nhóm chủ chiến hoạt động ngoài vòng pháp luật đang lợi dụng tình hình bất ổn ở đó.
Vâng, thưa quý vị, và bên cạnh đó thì máy bay không người lái của Hoa Kỳ được sử dụng một cách hạn chế. Thì Tổng thống Obama nói rằng quân đội Hoa Kỳ chỉ sử dụng máy bay không người lái trong trường hợp hết sức kiềm chế, và ưu tiên hoạt động của họ vẫn là bắt giữ, thẩm vấn và xử lý với khủng bố. Lên tiếng bên ngoài Washington hôm thứ Năm vừa qua thì Tổng thống Obama đã biện minh cho các chính sách sử dụng máy bay không người lái, một chiến thuật bí mật và hiếm khi công khai. Và ông nói rằng đối tượng của chiến thuật này là thu hẹp rất nhỏ vào tổ chức khủng bố Al-Qaeda và tay chân của họ. Thì Tổng thống Obama cũng chia sẻ rằng nhờ chiến thuật này thì hàng chục năm cũng như hàng chục cấp chỉ huy, huấn luyện viên cũng như là kẻ chế bom của các tay hoạt động của Al-Qaeda đã bị loại khỏi chiến trường, và nhiều âm mưu cũng bị ngăn chặn trước khi xảy ra các hãng máy bay quốc tế và hệ thống truyền vận chuyển của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì các thành phố của châu Âu và các binh sĩ tại Hoa Kỳ tại Afghanistan. Nói một cách đơn giản thì những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã được cứu nhiều mạng người. Bên cạnh đó thì ông Obama đã thừa nhận tất cả các bằng chứng cũng như bất cứ rằng hành động quân sự nào của Hoa Kỳ tại nước ngoài cũng ảnh hưởng tới ý kiến của công chúng tại quốc gia sở tại và có nguy cơ gây ra thêm kẻ thù. Nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ không thể để các phần tử khủng bố tạo ra các bàn đạp để hoạch định và thực hiện các cuộc tấn công gây nhiều chết chóc. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thiên Tín trình bày đã chấm dứt phần 2 của thời sự buổi trưa, và chúng ta sẽ trở lại với phần cuối sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Paris by Night 108, Paris by Night 108, chủ đề thời gian.
Thời gian là một ý niệm tâm lý và vật lý đã tạo ra biết bao tác phẩm văn thơ ca nhạc.
nói lên nỗi khắc khoải của con người trước sự xoay dần của tạo hóa làm thay đổi bốn mùa xuân hạ thu đông.
Và thời gian cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tình yêu và cuộc sống. Paris by Night 108 với chủ đề thời gian đã được thực hiện công phu từ kỹ thuật đến nghệ thuật tại rạp hát MGM trong Fort Worth Resort and Casino, Connecticut. Chắc chắn sẽ là một chương trình ca vũ nhạc kịch giá trị xứng đáng được cất giữ trong tủ nhạc gia đình.
Paris by Night 108 với sự góp mặt của hầu hết ca nhạc sĩ tên tuổi hải ngoại.
Và đặc biệt có vở hài kịch Hoa hậu phu nhân do Chí Tài, Việt Hương, Thúy Nga, Hoài Tâm và Nguyên Khoa trình diễn. MC Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Paris by Night 108 sẽ phát hành thứ năm 30 tháng 5 sau tuần lễ Memorial Day. Mọi chi tiết xin liên lạc trung tâm Thúy Nga 714-894-5811. Quý vị có thể mua DVD này qua trang mạng thuyngashop.com.
Vùng Dallas Forward xin liên lạc với đại lý chính Vivido trong khu chợ Hiệp Thái Plaza, số điện thoại 972-487-9500, 972-487-9500, hoặc liên lạc với đại lý gần nhất nơi quý vị cư ngụ để có được DVD chính gốc.
Hiện nay, nhà quan Moore Funeral Home đang có chương trình tài trợ chi phí cuối cùng.
Nhà quan Moore luôn có nhân viên người Việt đích thân hướng dẫn và lo mọi thủ tục cho người thân của quý vị thật chu đáo và tận tâm.
Nhận lo tổ chức mai táng theo phong tục của mỗi tôn giáo.
Có chương trình trả góp chi phí an táng nếu quý vị mua từ bây giờ và sẽ được hoàn lại nếu quý vị không dùng đến.
Hoàn tất việc mai táng ngoài 75 dặm cho bất cứ nơi nào, kể cả Việt Nam, sẽ đem về Mỹ mai táng mà không tính thêm tiền.
Nghĩa tử là nghĩa tận. Khi hiểu sự, hãy đến với Moore Funeral Home tại 1219 North Davis Arlington và St. Rose Hill 7301 East Lancaster Forward,
hoặc Bin Massey Bird Valley tại 2951 South Valley Road, Grand Prairie.
Muốn biết thêm chi tiết, xin gọi cô Liên Trần 817-804-2428 hoặc cell phone 817-368-9029, 368-9029.
Hoa Phát Arlington tại khu Phước Lộc Thọ 817-462-5127, 462-5127. Hoa Phát Garden trong chợ Hồng Kông Phú Lâm 214-703-8045, 703-8045. Tại Việt Nam Plaza Fort Worth 817-838-0866, 838-0866. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363, 1-800-531-6363.
Công ty TNN America Up do bác sĩ Thomas Trọng Võ điều hành xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nam giới một sản phẩm mới. Up dược thảo giúp phục hồi và bồi bổ tuyến thượng thận. Up giúp gân cốt trở nên cường tráng và dẻo dai. Up giúp quý ông với tinh lực dồi dào và tăng cường khả năng sinh lý với kết quả thật mỹ mãn mà không bị phản ứng phụ, giúp quý ông tự tin hơn trong việc bồi đắp hạnh phúc lứa đôi. Ngoài ra chúng tôi còn rất nhiều loại sản phẩm dược thảo có hiệu quả rất cao. Xin gọi để biết thêm chi tiết 1-888-811-1133. 1-888-811-1133.
Chị ơi lo quá, chuẩn bị đám cưới rồi mà em không biết nên chọn nhà hàng nào để tổ chức.
Em thử đến nhà hàng Thanh Thanh đi. Nhà hàng này chị thấy rất sang trọng mà họ có những phòng tiệc lớn nhỏ đủ kiểu. Em biết không, họ có một cái phòng tiệc rất là lớn, sức chứa lên đến 1.000 người. Được ăn thì ngon mà giá cả phải chăng nữa.
Vậy mai em đến nhà hàng Thanh Thanh để hỏi. Chị đi với em không? Sẵn tiện chị em mình thưởng thức món cá nướng da giòn ở Thanh Thanh luôn.
Ừ, chị nghe nói bò bảy món ở đó cũng tuyệt lắm. Em nên gọi trước số điện thoại 817-275-2449.
817-275-2449.
Quý khách được mời dự tiệc tại Thanh Thanh sẽ không phải lo ngại về việc đậu xe vì Thanh Thanh có valet parking free.
Nhà hàng Thanh Thanh tọa lạc tại 2515 East Arkansas Lane, Arlington 76010. Nhà hàng Thanh Thanh kính mời.
Gửi tiền xin tới công ty Hồng Lan.
Công ty Hồng Lan chuyển tiền chuyển hàng về Việt Nam. Chân thành cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Hồng Lan trong nhiều năm qua. Hồng Lan có giá thuế đặc biệt khi quý khách gửi đồ điện tử về Việt Nam. Hồng Lan nhận chuyển sữa Ensure, sữa cho người tiểu đường, dầu gió xanh về Việt Nam. Hồng Lan chuyển tiền uy tín, tận tâm. Hồng Lan trong khu Sài Gòn Mall 972-530-0631, 530-0631. Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Mời đồng hương đến với công ty Hồng Lan.
Thưa quý vị, trở lại với phần cuối của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên 2 lần sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu của phần này do Mộc Lan trình bày. Xin mời Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý khán giả, sắc đẹp là điều mà tất cả mọi người phụ nữ đều mong muốn. Thế nhưng đối với một cô gái ở bên Anh Quốc thì sắc đẹp đã chính là cái mang đến cho cô nhiều phiền phức. Cô tên là Laura Chatney, 33 tuổi, là một phụ nữ thành đạt và đã tốt nghiệp tiến sĩ làm công việc nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, cô buộc phải dừng công việc nghiên cứu y khoa vì lý do cô quá xinh đẹp và không phù hợp với công việc này. Cô cho rằng ở trong cái sở làm việc của cô thì có rất là nhiều các nam đồng nghiệp luôn tán tỉnh hẹn hò cô, và cô cũng phải chịu nhiều áp lực vì lòng ganh tị của các đồng nghiệp nữ. Từ đó cho đến nay thì cô không làm việc và quyết định nghỉ việc về nhà sống và vào tiền trợ cấp của bố mẹ cô. Cô nói tôi không phải là người lười biếng, cũng không phải là một người lẳng lơ. Và cô nói rằng vì cô quá xinh đẹp ở cái đẹp bề ngoài cho nên cô đã thấy có rất là nhiều phiền phức khi làm việc. Vì vậy mà cô quyết định lúc này chưa phải là lúc cô đi xin việc lại. Và đó cũng không phải là lỗi của cô, vì cô quá đẹp. Cô tự quyết định, cô không có tự quyết định được cái vẻ bề ngoài của cô. Cô hiện đang sống trong một căn phòng cho thuê và đang còn nhận khoản tiền 4.500 bảng Anh trợ cấp hàng tháng từ bố mẹ là bà Catherine, 65 tuổi và cha là Alan, 70 tuổi để trang trải tiền thuê nhà, mua sắm áo quần và các sinh hoạt khác. Các anh chị thấy là cái cô này đó, cổ cũng quá to mặt. Nhưng mà hình cổ thì cũng không thấy gì là đẹp lắm đâu quý anh chị.
Cô này chắc là mang bệnh lười, tại nếu cô đẹp thì cô đi làm người mẫu hay là cô đi thi hoa hậu, chứ tại sao cô lại bảo là cô không chịu đi làm.
Đúng như vậy đó Huy Cường, mà nhìn thấy cô thì không thấy là cô đẹp như là cô đã nói. Như là cô đã nói, nếu mà quý anh chị nào mà lên internet thì thấy hình ngay của cô à. Xin trả lời với quý anh chị.
Dạ vâng, người đẹp mà nhiều khi mình đẹp thì chắc là cũng phải có những cái nghề khác kiếm được nhiều tiền hơn chứ. Chắc có lẽ là cô này hơi lười, không có muốn đi làm cho nên là diễn cớ như vậy ở nhà luôn. Ở đây thì thực đang có một cái bản tin này nó cũng hơi ghê, bởi vì mình thấy người Mỹ họ chơi những cái môn thể thao cũng thấy ghê sợ lắm. Nhiều khi leo trên cao rồi đu, rồi nhiều khi khỏa thân ở ngoài trời đông đá đó. Ở đây thì thực đang có một cái bản tin là ở bên Florida nó có một cái tiệm chuyên môn bán côn trùng với lại sâu bọ. Nó tổ chức một cái cuộc thi mà gọi là cuộc thi mà các thí sinh này phải ăn các loại côn trùng và sâu bọ khác nhau do cửa hàng bò sát ở Ben, có tên là Ben Seiko ở bãi biển Deerfield của tiểu bang Florida tổ chức. Thì cái anh này 32 tuổi cũng đăng ký vào thi. Thì nếu mà thi thắng đó thì anh này sẽ được thưởng một con trăn. Và anh này ăn không biết bao nhiêu là sâu bọ và gián. Và khi mà anh ăn xong thì cảm thấy trong người nó không có được khỏe và nôn ra hết và ngã sập xuống trước cửa hiệu. Thì anh này khi mà đi đến bệnh viện thì đã tắt hơi rồi và đã chết rồi. Thì cái tiệm này cho biết là tổ chức rất là nhiều lần và trong cuộc thi này chỉ có một mình anh này là bị như vậy thôi. Ngoài ra thì không có ai bị giống như anh mà tới chết như vậy. Mà thấy ghê quá, mình ăn không những ăn côn trùng mà ăn cả gián nữa. Thục Đoan là sợ nhất là gián đó Thiên Tính.
Vâng, đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái con côn trùng đó thì nó không có một cái tác hại gì lắm. Nhưng mà thực sự những con côn trùng thì Thục Đăng cũng đã biết rằng là mang trong mình mầm bệnh rất là nhiều khi mà chúng tiếp xúc đều là những động vật bò dưới đất và đều là những côn trùng sống trong những cái nơi mà có cái sự ô nhiễm nhiều nhất. Chính vì thế khi mà chúng ta ăn vào mà không có một cái xử lý gì gọi là đúng theo của y tế và thực phẩm á, thì chúng ta hoàn toàn sẽ dễ dàng thôi sẽ mắc được những cái chứng bệnh như vậy, thổ tả cũng như là sẽ bị ngộ độc. Chắc chắn rồi, khi mà ngộ độc rồi chúng nếu mà không chữa kịp thời thì việc ảnh hưởng đến tính mạng là chuyện dĩ nhiên thôi. Chính vì thế khi nếu chúng ta ăn uống mà đặc biệt những người châu Á chúng ta thì những nước như Thái Lan rồi những nước như Indo rồi cả những nước như Ấn Độ thì cái việc ăn côn trùng, ăn gián, ăn dế thì cũng thấy cũng rất là nhiều. Chính vì thế thì Thiên Tính thấy rằng là chúng ta nên hạn chế lại việc mà ăn uống những con côn trùng để có ảnh hưởng đến tính mạng. Vâng, xin được trở lại với chú Huy Cương ạ.
Cảm ơn Thiên Tính và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị, chúc tất cả một cuối tuần lễ Memorial thật là an bình và hạnh phúc bên gia đình.
Kính chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, Thiên Tính cảm ơn quý vị đã lắng nghe phần tin tức buổi trưa cùng với Thục Đoan và Thiên Tính trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, vừa thưa quý vị thì như quý vị cũng đã biết là trong những ngày qua thì cơn bão cũng như là cái việc lốc xoáy tại thành phố Moore tại Oklahoma cũng đã làm cho rất là nhiều người sống trong cảnh thê lương và nhiều người đã gọi là không còn nhà cửa để sống và kể cả những trẻ em và nhiều người đã thiệt mạng trong hoàn cảnh thiên tai như vậy. Chính vì thế thì đây cũng là một cái dịp để cho chúng ta giúp đỡ để tỏ lòng cảm ơn nước Hoa Kỳ đã cưu mang chúng ta trong thời gian qua, bởi vì Thiên Tính biết rằng là Hoa Kỳ, đối với một số người là Hoa Kỳ là quê hương thứ hai. Chính vì thế đây là một cái dịp để chúng ta tỏ lòng hảo tâm, nhân ái để nhằm đóng góp để xoa dịu cái nỗi đau thương mất mát của người dân Oklahoma. Và quý vị có thể là gửi check hoặc là money order, xin ghi là American Red Cross và gửi về đài radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, địa chỉ là 10935 Estes Glen, Texas 75275238. Và quý vị có thể ghi là victim of tornado, và quý vị cũng đã biết rằng là một sự đóng góp của quý vị tuy nhỏ nhoi nhưng có thể làm nên những điều kỳ diệu đối với những người đang cần những sự giúp đỡ rất nhỏ nhoi từ quý vị.
Dạ vâng, Thục Đoan cũng có một cái điều muốn gửi đến quý vị, đó là vào thứ hai tuần tới đây là lễ Memorial Day. Thì kính mời quý vị đến với nhà quan Moore ở Arlington để tưởng niệm những chiến sĩ trận vong và những người đã khuất. Và chương trình lễ diễn ra lúc 10 giờ sáng, có nhiều quan khách địa phương và các cộng đồng cũng như là hội đoàn tham dự. Rất mong quý vị đến đây để dự buổi lễ Memorial Day vào thứ hai tuần tới đây. Rất cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn Thục Đoan, và vừa rồi là hai cái thông báo mà Thiên Tính và Thục Đoan muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất mong quý vị ủng hộ và tỏ lòng hảo tâm, nhân ái của mình trong những ngày hoạn nạn của Hoa Kỳ. Và bây giờ thì Thiên Tính xin được gửi đến chương trình bình luận cùng với nhà văn Thu Nga. Mong quý vị lắng nghe.
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, theo lịch sử của Hoa Kỳ, ngày lễ chiến sĩ trận vong sau Thế chiến thứ nhất được đổi tên và ý nghĩa từ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nội chiến Nam Bắc sang tưởng niệm tất cả những chiến sĩ đã vì quốc vong thân trong các cuộc chiến. Và ngày lễ chiến sĩ trận vong được tất cả tiểu bang chính thức công nhận vào năm 1971, vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5. Đừng lầm lẫn ngày Memorial Day với ngày Remembrance Day, tức là ngày tưởng niệm, hay ngày hoa Poppy Day, tức là ngày hoa anh túc, được tổ chức vào ngày 11 tháng 11 và cũng được gọi là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Ngày này đánh dấu hiệp ước đình chiến giữa hai phe đồng minh và trục, chấm dứt Thế chiến thứ nhất, sau này thì đổi thành ngày cựu chiến binh Veteran Day. Cho tới bây giờ, ngày Remembrance Day và ngày Memorial Day là để tri ân tất cả các chiến sĩ từ mọi cuộc chiến còn sống hay đã chết, đã anh dũng chiến đấu để giữ vững sự tự do cho Hoa Kỳ và toàn thế giới. Mỗi lần tới ngày lễ chiến sĩ trận vong, chúng ta không ai không khỏi ngậm ngùi nhớ đến nghĩa trang Biên Hòa, nơi có 16.000 tử sĩ được chôn cất. Và sau khi Cộng sản cưỡng chiếm toàn cõi Việt Nam thì đã trở thành cái gai cho chế độ tàn ác phi nhân, nên nhà cầm quyền đã tìm đủ mọi cách để phi tang di tích chiến đấu hào hùng của người lính miền Nam với nhiều hành động vô luân, như trồng cây có nhiều rễ đâm vào các huyệt mộ, muốn biến nghĩa trang quân đội thành nghĩa trang dân sự, cấm và theo dõi những người vào thăm viếng. Hành động hẹn hạ trả thù cả người chết của chế độ Cộng sản hoàn toàn trái ngược với hành động cao thượng của nước tự do Hoa Kỳ. Khi cuộc nội chiến kết thúc, chiến sĩ cả hai miền Nam Bắc đều được an táng chung tại nghĩa trang quốc gia Arlington, Virginia, vừa được tôn kính giống nhau. Tại Việt Nam, sau khi chiến tranh kết thúc, người sống của miền Nam bị trả thù tàn bạo, mà người chết của miền Nam cũng bị trả thù man rợ sau hơn 38 năm, mục đích chỉ để bảo vệ đảng và nhà nước. Đồng thời Cộng sản đang đưa đất nước vào tay của kẻ xâm lăng Trung Cộng. Những người yêu nước lên tiếng phản kháng, dầu ôn hòa cách mấy để chống giặc Tàu xâm lược, đều bị liệt vào tội chống phá nhà nước. Rõ ràng đảng Cộng sản đã đồng hóa đảng cầm quyền và Trung Cộng chỉ là một. Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên yêu nước, đã dùng máu của mình viết lên trang giấy trắng: Tàu khựa, hãy rút khỏi Biển Đông. cô và người bạn trẻ khác là Đinh Nguyên Kha đã thốt lên những câu nói đanh thép can cường, không mảy may run sợ trước bạo quyền. Quả thật họ được hun đúc bởi hồn thiêng sông núi, bởi khí phách của các anh hùng liệt nữ dân tộc. Nguyễn Phương Uyên đã đau lòng thốt lên qua những câu thơ: xuyên qua chiến tranh có những đống mồ hùng vĩ, người phơi thây ngã xuống, mắt trừng trừng nhìn nhau. Hậu thế ơi, hãy giữ gìn non sông, ôi đất nước giờ tả tơi từng mảnh trao cho giặc. Bài thơ của Phương Uyên được mọi người suy ngẫm trong mùa lễ chiến sĩ trận vong, và lời phản kháng viết bằng máu làm cho ta liên tưởng đến màu đỏ thẫm như màu của hoa anh túc nhuộm đầy máu trên cánh đồng Flanders, do trung tá bác sĩ thi sĩ John McCarroll đã viết nơi những chiến sĩ đồng minh đã gục ngã một cách anh dũng cho tự do hòa bình của thế giới. Ta ngậm ngùi nhìn những người lính kiêu hùng vừa bị bắn gục. Ta người ở lại vẫn nhìn được bình minh và hoàng hôn, và cuối cùng cũng nằm xuống trên cánh đồng Flanders. Nhưng nếu bạn đánh mất niềm tin trong chúng tôi, thì chúng tôi không bao giờ được yên giấc ngàn thu. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng đã ngã xuống cho quê hương dân tộc tại nghĩa trang quân đội, hay những nấm mộ vô danh dọc theo biên giới, hay mất xác trong đại dương mênh mông, mắt vẫn trừng trừng uất hận nhìn đất nước tả tơi từng mảnh trao cho giặc. Làm sao được yên giấc ngàn thu? Vẫn trong tiếng kèn truy điệu, Nguyễn Phương Uyên đã kêu gọi người con dân nước Việt hãy tỉnh thức, như hịch Diên Hồng thời đại, hãy đứng lên trước vận mệnh tổ quốc, giặc đang tràn tới ngõ, hãy đứng lên đi, đứng lên niềm tự hào để sử sách lưu danh, đứng lên đi cho sự tự do tỏa sáng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.